Ánh nắng siêu thoát. Vua Bình Sa Bimbisara Tần Bà Sa trị vì quốc độ Ma Kiệt Đà, một đế quốc hùng mạnh đóng đô tại kinh thành Dương Xá, là vị thí chủ đầu tiên của Đức Phật trong hàng vua chúa. Khi Thái tử Sĩ Đạt Ta thoát ly đời sống dương giả, trên đường lang thang tìm đạo, có ghé qua Dương Xá thành. Và một hôm, nhà vua trông thấy ngài, một đạo sĩ khiêm tốn đang đi khất thực trên đường phố. Vua lấy làm kính cảm khi thấy tướng mạo uy nghi, tư cách trang nghiêm thanh tịnh của ngài, nên sai người đi dò thăm. Khi biết được rằng thường bữa sau khi đồ ngọ thì vị đạo sĩ cao quý ấy ngụ tại Banda và Bapata, vua cùng đám tùy tùng đến viếng ngài và trao đổi chuyện. Thưa đạo sĩ, vua Bình Sa chắp tay cung kính hỏi: Trẫm thấy đạo sĩ có cốt cách và dung mạo khác thường, chắc hẳn không phải là hạng dân giả, mà xuất thân phải thuộc dòng tộc cao quý nhất, hùng mạnh nhất. Trẫm tò mò muốn biết, có khi không phải, mong đạo sĩ hỷ xả bỏ qua cho, rằng lý do làm sao đạo sĩ tuổi đang còn thanh xuân, tóc đang còn đen nhánh, lại chấp nhận đời sống nghèo hèn của hạnh khước từ. Hiện tại đời sống ấy ra sao và tương lai cứu cánh ấy như thế nào? Đạo sĩ Cô Đàm trả lời: Chẳng có gì Tô Đại Dương, phía trước đây không xa lắm, dưới chân Hy Mã Lạp Sơn, trong châu thành Cô Sa La của những gia tộc cổ kính, một bộ tộc cường thịnh và phú túc. Tôi xuất thân ở đấy, triều đại Thái Dương, dòng dõi Thích Ca Sakya. Vì nhận thức được mối hiểm nguy tệ hại của thú vui vật chất, nên tôi đã rũ bỏ dương bào, khoác mảnh y hoài sắc của người khất sĩ. Hiện tại tôi không còn muốn bám víu vào ngũ dục, tôi xuất ly chúng và cần cầu cái gì cao thượng hơn. Giờ đây tôi cảm thấy được thoải mái trong đời sống xuất gia, tôi được an lạc. Cảm ơn đại dương đã quan tâm. Vua Bình Sa nghe vậy rất hoan hỷ, kính thỉnh đạo sĩ Cồ Đàm: Sau khi chứng ngộ đạo quả, hãy trở về viếng thăm vương quốc Ma Kiệt Đà. Đạo sĩ Cồ Đàm cũng hứa khả với đức vua như vậy. Mấy năm sau, đắc đạo quả chánh đẳng giác, Đức Phật từ giả cội Bồ Đề bên sông Ni Liên, lên đường chuyển bánh xe pháp, dóng lên tiếng trống bất tử. Đầu tiên ngài đến vườn Lộc Dạ, độ cho năm anh em Kiều Trần Như, là những kẻ cùng tu khổ hạnh năm nào. Tại Ba La Nại, Đức Phật độ cho Gia Sa và bằng hữu của ông cả thảy 55 người, cùng với nhóm Kiều Trần Như là 60 vị A La Hán. Từ đó ngài thành lập giáo hội Tăng Già đầu tiên, gồm những người thuộc giai cấp lãnh đạo có học thức cao sang nhất trong xã hội thời bấy giờ. Đức Phật quyết định gửi 60 vị A-la-hán đi khắp các nơi truyền bá giáo pháp mới mẻ này. Ngài nói với các đệ tử: Này các thầy tỳ khưu, Như Lai đã thoát ra khỏi mọi sự trói buộc, dầu ở cảnh người hay ở cảnh trời. Các con cũng vậy. Hỡi các thầy tỳ khưu, các con cũng đã thoát khỏi mọi sự trói buộc, dầu ở cảnh người hay ở cảnh trời. Hãy ra đi, này các thầy tỳ khưu, đem lại sự tốt đẹp cho nhiều người, đem lại sự hạnh phúc cho nhiều người. Vì lòng từ bi, hãy đem lại lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người. Mỗi người hãy đi mỗi ngã, hãy hoằng dương giáo pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn cuối, toàn hảo trong cả hai, tinh thần và ngôn ngữ. Hãy công bố đời sống thiêng liêng và cao thượng, vừa toàn thiện vừa trong sạch. Có chúng sanh dưỡng ít bụi cát ở trong mắt sẽ am hiểu giáo pháp, hiền quán giáo pháp và thân chứng giáo pháp. Có chúng sanh dẫu ít bụi cát ở trong mắt, nhưng nếu không nghe được giáo pháp, liễu tri giáo pháp, chúng sẽ xa đọa. Các thầy hãy ra đi vì lòng bi mẫn, vì lòng thương tưởng đối với chúng sanh đang khổ nạn, đang bị bích bụng, đoành dây bởi phiền não chứng, sở tri chứng. Chính Như Lai cũng phải ra đi. Như Lai sẽ đi về hướng Uruvela ở Sana Nigama. Như Lai cũng sẽ đi qua vùng Chư Thiên Đọa Xứ Isipatana, đến Dương Xá Thành hoằng dương giáo pháp, cứu độ cho nhiều người hữu duyên. hai phất lên ngọn cờ của bậc thiền trí, hai giống lên tiếng trống của chân phúc và bất tử. Hãy truyền dạy giáo pháp giản dị, thiết thực và cao siêu chưa từng được nghe. Hãy mang lại niềm hy vọng an bình cho nhân thế. Được vậy là các thầy đã làm xong việc phải làm trên đời này. Sau khi Đức Phật tuyên bố như vậy, 60 vị thánh A-la-hán chia nhau đi các phương. Đức Phật ghé dùng chư thiên đọa xứ độ cho 30 người xuất gia theo phạm hạnh. Ngài đến dùng Uruvela độ cho anh em ông Ca Diếp cùng 1.000 đệ tử của họ. Trong một bài thuyết pháp về lửa ở Gaya, Ngài đã độ cho không biết bao nhiêu người đắc quả, trong đó ba anh em ông Ca Diếp đắc quả A-la-hán. Khi Ngài đến Dương Xá Thành, ở trong rừng kè, thì chung quanh đã có hơn 1.000 thầy tỳ khưu. Đức Phật trở lại đây, kinh đô nước Ma Kiệt Đà là thể theo lời thỉnh cầu trước đây của Bình Sa Dương. Tin lành đến tay vua, vì danh tiếng của vị giáo chủ vô song này đã bay khắp Dương quốc, chấn động các kinh đô tín ngưỡng, rung động những con tim tôn giáo. Đức vua bèn hối hả cùng tùy tùng và thân quyến đến đảnh lễ và thăm viếng đạo sĩ năm xưa. Một vùng hào quang sáng lạng và yên tĩnh từ kim thân Đức Phật tỏa ra. Vua Bình Sa cúi đầu rồi thành kính kim ngưỡng và biết chắc đây là một bậc đại giác ngộ đích thực đã ra đời. Sau thời Pháp, ánh sáng chân lý đến với mọi người. Bình Sa Dương đắc quả Tu Đà Hường, xin quy y Tam Bảo. Sau đó, Đức Vua thỉnh Đức Phật và Tăng chúng về cung điện thọ trai ngày hôm sau. Trong dịp này, Bình Sa Dương xin làm bổn phận của một đệ tử cư sĩ, ngỏ ý cúng dường khu trúc lâm của mình, là nơi không xa cũng không gần thành phố, để cho chư Tăng dễ dàng hành đạo, và để cho những ai có thể đến thính Pháp rất tiện lợi. Đây là khu rừng tre mát mẻ, ban ngày không ồn ào, ban đêm yên tĩnh, kín đáo mà khoảng khoát trong lành. Trúc lâm còn được gọi là nơi trú ẩn của loài sóc. Tại đây, Đức Phật đợi chờ cho nhân duyên chín mùi để độ cho hai nhân cách siêu việt, hai vị đại đệ tử, hai ngôi sao của giáo hội, ấy là Upatissa, Sa Lợi Phất và Kolita, một kiện liên vậy. Khi Đức Thế Tôn đang ở trúc lâm, thì Đại Đức Asachi, một trong năm vị đệ tử A-la-hán đầu tiên thuộc nhóm Kiều Trần Như, theo lời dạy của Đức Phật, lên đường chuyển bánh xe Pháp, cùng đi về một phương với Đức Phật theo hướng Dương Xá Thành. Nhân duyên của Upatissa đã đến. Hôm đó, chàng cũng ở tại Dương Xá Thành, đang trên đường đi thăm đạo sĩ Sanjaya, thì chợt nhiên nhìn thấy một tu sĩ y bát trang nghiêm, dung nghi từ tốn, mắt nhìn xuống, tĩnh lặng, khiêm hòa, gương mặt trầm tĩnh, buông xả và tự tại. Tất cả đấy biểu lộ một sự gián lặng an tịnh, ổn định sâu xa ở bên trong. Nó còn nói lên một sự dừng lặng, ngưng nghỉ, tĩnh tại, cái không còn xôn xao lăng xăng tìm kiếm. Vì đại đức khả kính nọ khoan thai, chừng mực, đi từ nhà này sang nhà khác, nhận lãnh ít vật thực khiêm tốn từ tấm lòng của mọi người. Cốt cách siêu phàm và bình dị của bậc chân tu khiến Upatissa tò mò để ý. Chưa bao giờ chàng được gặp một bà la môn, sa môn, một đạo sĩ, một tu sĩ, một nhân cách, một con người bình thường và vĩ đại như vậy. Chắc chắn Ngài là một trong những vị đã đắc quả A-la-hán, lý tưởng phổ thông thời bấy giờ, hay ít ra là một trong những vị đang đi trên con đường dẫn đến đạo quả A-la-hán. Upatissa tự nhủ, ta hãy đến gần và hỏi Ngài, vì sao Ngài thoát ly thế tục? Thầy của Ngài là ai? Ngài truyền bá giáo lý gì? Tuy nhiên, thấy Đại Đức Asachi đã yên lặng đi trì bình, Upatissa không dám làm rộn Ngài. Khi Đại Đức Asachi đi bát xong, hướng mắt đến một khu rừng xa, cất bước, Upatissa cung kính đi theo sau, tự nghĩ, chắc chắn Ngài đang tìm đến một nơi an tịnh, phải lẽ để độ thực. Ta sẽ đi theo Ngài, tìm cách hầu hạ Ngài như một người đệ tử, rồi ta sẽ hỏi đạo từ nơi Ngài. Đại Đức Asachi biết có người đi theo sau, nghĩ rằng, mấy ông du sĩ ngoại đạo này thường cống cao ngã mạn. Chúng không biết rằng, khi Đức Thế Tôn xuất hiện ở trên đời, thì tất cả các giáo phái chủ, giáo phái sư của chúng chỉ còn là những ngọn đèn le lói, những con đom đóm lập lòe. Thế mà chúng cứ muốn đem so sánh ánh sáng của mình với ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Tuy thế, ta cứ để cho chúng muốn làm gì thì làm với cái lập lòe, le lói ấy. Không ai có thể phá rối được sự an tịnh của những đệ tử Đức Tôn Sư, dẫu là quy lực của chư thiên, phạm thiên, ma quân hay loài người. Đến một lùm cây cao, có bóng mát, Đại Đức Asachi đưa mắt nhìn bao quát một vòng rồi dừng chân lại. Ubatissa hiểu ý ngài đã tìm ra được chỗ nghỉ, nên nhanh nhẹn lấy chiếc tọa cụ của mình mang theo, trải ra trên đám cỏ bằng phẳng, sạch sẽ, rồi thưa rằng: Bạch ngài, xin ngài hãy an tọa trên tấm tọa cụ này, xin ngài quan hỷ tiếp thọ tấm lòng thành kính của con. Đại Đức Asachi gật đầu đáp trả, mỉm cười bình lặng, ngồi xuống rồi mang bình bát ra, để bên chân rồi thông thả độ thực. Ngài dùng chậm rãi từ tốn, an trú chánh niệm trước mặt, rốt ráo hiền quán, rốt ráo tỉnh thức. Ubatissa đứng một bên, vòng tay cung kính, nét mặt trang nghiêm bình lặng. Một ý nghĩ khởi sanh trong tâm ngài Asachi. Người này, vị du sĩ trẻ tuổi này, tuấn mỹ trang nghiêm và rất bực cung kính này, biểu lộ một sự chân thực hiếm có. Ta chưa từng thấy ai, biết ai trong hàng ngoại đạo lại toát ra cái vẻ tri thức đích thực, đạo hạnh và khiêm tốn hy hữu như vậy. Phải chăng đây sẽ là một đóa kỳ hoa khi được ánh nắng siêu thoát của Đức Tôn Sư dọi đến? Đại Đức Asachi vừa rời tay khỏi bình bát sau khi thọ tiệc xong. Ubatissa đã nhanh nhẹn và cẩn trọng dâng đến ngài nước rửa, nước uống, tăm sữa răng mà những du sĩ hành cước luôn luôn mang sẵn bên mình. Đại Đức Asachi im lặng thọ nhận, tự nghĩ: không phải không duyên cớ mà y đến bên ta, cung kính và hầu hạ ta với tư cách một người đệ tử thuần hậu, ngoan ngoãn. Ta hãy tìm một chỗ phải lẽ để nghỉ ngơi. Sau đó thì giờ ta sẽ dành cho thiền định, an trú tâm giải thoát, rồi ta sẽ xem thái độ của y ra sao. Đại Đức Asachi đứng dậy, Ubatissa nhanh chóng thu dọn, cất đặt mọi thứ rồi thưa rằng: Bạch ngài, chẳng hay ngài có ý định tìm một gốc cây khác, một khu rừng khác để tĩnh chỉ vào buổi trưa. Đệ tử xin được đi theo hầu hạ, có việc gì xin ngài cứ tùy nghi sai bảo. Đại Đức Asachi đáp: Bần đạo đã hoan hỷ thọ nhận tất cả mỹ ý của ngài rồi, vị du sĩ trẻ tuổi à. Nay đến thời tĩnh chỉ của bần đạo, khỏi phiền đến ngài nữa. Không rõ bần đạo có thể giúp ích được gì cho ngài đây. Ubatissa thỉnh Đại Đức Asachi ngồi xuống trở lại trên tấm tòa cụ của mình, cung kính đảnh lễ sát đất, ôm chân bụi của ngài rồi bạch: Đệ tử lang thang tìm đạo đã nhiều, đệ tử đã lê gót ta bà khổ hạnh khắp một quốc độ. Ngay nơi nào có vị đạo sư lỗi lạc, đệ tử đều tìm đến chiêm ngưỡng cúng dường, học hỏi giáo pháp. Đệ tử ở trong truyền thống Bà La Môn đã học hết kinh điển Bà La Môn, tu tập hết mọi con đường dẫn đến phàm thể, nhưng cuối cùng vẫn bế tắc và khổ đau. Bao năm nay đệ tử khẳng khái phất tay từ bỏ chúng, bước ra ngoài chúng, đã học hỏi với rất nhiều giáo phái, rất nhiều chân sư hiện đại, nhưng chân phúc và bất tử vẫn không tìm thấy. Bạch ngài, vì sa môn khả kính, đệ tử chưa từng thấy ai có được ngũ quan trong sáng, bình thản và an tịnh như ngài. Phong thái của ngài mới tươi mát, tịch tịnh và siêu thoát làm sao. Bạch ngài, con chiêm ngưỡng ngài như thế rồi tự nghĩ, đây đúng là nhân cách của bậc vĩ nhân A-la-hán, hay ít ra là cũng đang trên đường đi đến đạo quả A-la-hán. Vậy xin ngài hãy dạy cho con biết, vì mục đích nào mà ngài thoát ly thế tục? Có ai làm tôn sư của ngài trên đời này không? Ngài thọ giáo với ai? Và giáo pháp của ngài thọ giáo ấy nó như thế nào? Vị A-la-hán chăm chú lắng nghe, tự nghĩ, đúng là y đã nói tận đáy lòng. Đúng là một du sĩ có học thức, có lễ độ, có hành kiểm. Đúng là y đã từng nỗ lực cần cầu sự an ổn, vượt thoát mọi khổ ách ở trên đời. Ngài bèn khiêm tốn trả lời, thái độ khiêm tốn chừng mực là đặc điểm của bậc thánh nhân. Này vị du sĩ trẻ tuổi chân thật, bần đạo chỉ là một tu sĩ sơ cơ. Bần đạo chỉ mới tập thành bước chân vào giáo pháp này. Bần đạo ít học, ít ngôn ngữ, ít khả năng, nên thật không đủ sức giảng dạy giáo pháp một cách rành rẽ được. Ubatissa thành kính nói: Kính bạch ngài, con là Ubatissa, xin ngài cứ chỉ giáo cho con ít nhiều. Dầu chỉ một ít, nhưng con sẽ cố gắng tự tìm hiểu giáo pháp bằng trăm ngàn cách. Và chàng lại đảnh lễ một lần nữa. Con là người khao khát giáo pháp như hạn hán trong mưa, nhất là thứ giáo pháp mà ngài đã uống vào lòng rồi tỏa sáng, chói ngời nơi tứ quan nghi, nơi cung cách và nơi tác phong của ngài. Xin ngài hãy ban cho con một ít về giáo pháp ấy. Ngài chỉ cần một vài lời tóm tắt, dẫu một vài lời, nhưng là các căn bản cốt lõi, các thiết yếu nhất. Biết lòng thành khẩn thiết tha của chàng thanh niên, đại đức Asachi nói: Vậy, này hỡi người du sĩ đáng mến, bần đạo sẽ tóm tắt gọn ghẽ triết lý cao siêu của đấng tôn sư. Hãy lắng tai để nghe, hãy lấy trí để thấy. Các pháp phát sanh do bởi một nhân, nhân ấy Đức Như Lai đã chỉ rõ, và ngài cũng dạy phương pháp để diệt tác nhân ấy. Chính đó là giáo huấn của vị đại sa môn. Bốn câu kệ tóm tắt toàn bộ giáo pháp thật giản dị mà cũng vô cùng cao siêu. Trí tuệ của Ubatissa lúc bấy giờ có lẽ đã thuần thục để thấu triệt chân lý ấy, như một ánh nắng, một tia sáng. Chỉ cần một gợi ý, một mở phơi, là Ubatissa thấy hé lộ một con đường đi đến chân phúc và bất tử. Còn kỳ diệu hơn thế nữa là không đợi đến lúc đại đức Asachi đọc xong bốn câu, mà chỉ mới hai câu đầu tiên thôi, Ubatissa đã chứng quả Tu Đà Hường, Sotapatti, đã đi vào dòng thánh. Ubatissa đứng lặng hồi lâu, toàn thân chàng chấn động mạnh, một trạng thái siêu thoát đã đến với tâm trí chàng. Xúc động, cảm kích, tri ân, bàng hoàng lẫn lộn, Ubatissa quỳ xuống ôm chân đại đức Asachi, nghĩ rằng ý nghĩa của sự giải thoát, chân phúc và bất tử ta đã tìm thấy ở đây rồi. Bèn nói: Bạch ngài, đệ tử đã tìm thấy rồi, thật là siêu thoát và vĩ đại là giáo pháp vô thượng này. Xin ngài đừng giảng giải rộng thêm nữa. Đối với đệ tử, vậy là quá đủ rồi. Quá đủ cho mục đích của một thiền gia nam tử xuất ly, cần cầu an ổn mọi ách phược trên trần thế. Đại đức Asachi biết vị du sĩ trẻ tuổi đã đắc pháp nhãn, đã thấy ánh sáng của con đường, bèn tiếp: Hãy đi đến bên chân Đức Tôn Sư, bậc vô thượng chánh đẳng giác. Ngài còn có cả một kho tàng pháp bảo, chỉ để dành cho những ai có trí. Bạch ngài, hiện đứng vô thượng giác giờ ở đâu? Này kẻ tầm đạo, cũng gần đây thôi. Đức Tôn Sư hiện đang ở rừng tre, chỗ trú ẩn của loài sóc. Bạch ngài, rồi đệ tử sẽ đến đó. Hiện giờ đệ tử có một người bạn thân, cũng cần cầu giáo pháp như đệ tử vậy. Trước khi chia tay, có lời hẹn ước như sau: nếu ai tìm được đạo bất tử trước tiên, phải chỉ lại cho người kia. Nay đệ tử phải thông báo cho bạn niềm vui bất tử này. Ít hôm nữa thôi, chúng đệ tử sẽ đến quỳ bên chân Đức Giáo Chủ vô song. Ubatissa cung kính quỳ mọp đảnh lễ ngài Asachi, từ già, sau đó đi tìm Kolita. Thấy bạn với dáng đi, với nét mặt tỏa sáng, rạng rỡ kỳ lạ, chưa từng được thấy, Kolita ngạc nhiên hỏi: Này hiền huynh, phải chăng hôm nay hiền huynh đã tìm ra đạo bất tử? Phải hiền đệ à, thật là hạnh phúc thay cho chúng ta, cho tất cả chúng sanh, vì đạo bất tử đã thật sự có mặt trên đời này. Một Đức Thế Tôn, một nhân cách vô song, một bậc A-la-hán vĩ đại, đã tuyên bố một giáo pháp vô song và vĩ đại chưa từng được nghe. Quỳnh đã nếm được hương vị đầu tiên của giáo pháp ấy qua đệ tử của Đức Vô Thượng ấy. Bây giờ hiện đệ hãy lắng tai để nghe, lấy trí để thấy. Đây là bốn câu kệ tóm tắt giáo pháp bất diệt ấy. Nói thế xong, Ubatissa đọc lên. Khi bốn câu kệ ngôn vừa chấm dứt, cũng như Ubatissa, Kolita chấn động cả châu thân, ánh sáng bất tử lóe hiện. Kolita nhập vào dòng thánh, đắc quả Tu Đà Hường. Im lặng giây lâu, cũng bàng hoàng xúc động như Ubatissa. Kolita chắp tay cung kính: Quả thật là giáo pháp tối thượng, vĩ đại đã xuất hiện ở trên đời do một đấng đại giác, vì lợi ích cho chúng sanh. Con xin cung kính đảnh lễ giáo pháp ấy. Con xin cung kính tri ân giáo pháp đã cho con thấy bến, thấy bờ, thấy được ánh sáng vinh quang và bất tử. Kolita run run nắm tay bạn. Này hiền huynh, Vậy Đức Thế Tôn giờ ở đâu?
Thầy của huynh cho biết rằng Đấng Đại Giác hiện ở Trúc Lâm, tức là rừng tre của vua Bình Sa.
Chúng ta hãy mau mau đến chiêm bái ngài.
Ubhatissa suy nghĩ một lát.
Vâng, rồi chúng ta sẽ đến chiêm ngưỡng ngài,
sẽ quy y với Đấng Đại Giác ấy.
Nhưng hiền đệ nghĩ như thế nào?
Có nên thông báo sự kiện hy hữu này cho thầy cũ của chúng ta, đạo sĩ Sanchaya hay biết chăng?
Có nên thức tỉnh thầy của chúng ta, từ bỏ mớ giáo lý hời hợt, nông cạn, ởm ờ, đến lời con đen bằng cái triết học bất khả tri, với cái cõi bình an hằng cửu, giả tạo ấy hay không?
Khi mặt trời chân lý đã có mặt, thì tất cả ngọn đèn của các triết thuyết trên thế gian sẽ không còn rọi sáng cho ai được nữa.
Golita gật đầu.
Phải lắm, tất cả các con suối, con sông cuối cùng cũng phải đổ vào con sông Đại Hằng.
Cùng thế ấy, hãy thuyết phục thầy cũ của chúng ta đi theo ánh đạo Quang Vinh bất tử.